Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Nhà giáo Muôn Thuở. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài đã chu du khắp nơi để truyền bá đạo lý. Suốt khoảng thời gian 49 năm, Ngài truyền đạo không có ngừng nghỉ. Và Ngài nghiễm nhiên trở thành một ông thầy giáo, không những là một vị thầy của cõi người, mà Ngài còn dạy luôn cả cõi trời. Thành ra vì vậy, người Phật tử chúng ta thường xưng tụng Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tử Sanh Chi Từ Phụ. Có nghĩa là thầy của cõi trời và cõi người, là cha lành của bốn loài. Đó là những chủng loài được sanh ra từ bào thai, trứng, ẩm thấp và những chủng loài được sanh ra từ hóa sanh. Kính thưa đại chúng, trong thời gian Ngài đi thuyết pháp, giáo hóa khắp đó đây, những bài học có giá trị nói từ nơi kim khẩu của Đức Phật, gửi đến cho nhân loại, truyền trao đến cho nhân loại một cái gì đó cao quý, một cái gì đó có giá trị, nâng cao tầm hiểu biết và sự sống trong cuộc đời. Và đã nghiễm nhiên được con người công nhận đó là nguồn đạo lý nhân bản cho nhân loại. Nguồn đạo lý nhân bản đó không những có giá trị cho công cuộc an bang tế thế từ ngàn xưa, mà những bài học cũ đó cho tới bây giờ chúng ta vẫn thấy có giá trị trong cuộc sống hiện tại. Điểm xuất phát nguồn đạo lý nhân bản và được thi hành thành công một cách trọn vẹn, phải nói đến một đơn vị nhỏ nhất là mỗi cá nhân của chúng ta, rồi sau đó đến gia đình, đến cộng đồng, đến xã hội, quốc gia. Quả thật như vậy, nền đạo học Phật giáo ra đời nhằm hướng dẫn và đào tạo con người trở thành những con người gương mẫu trong gia đình. Do vậy mà nền giáo dục Phật giáo hay nguồn giáo lý nhân bản của Đạo Phật có nền móng đặt trên từng mỗi cá nhân và luôn luôn đề cập đến sự hiếu thuận của một người con đối với cha mẹ. Điểm này có lẽ đại chúng biết rõ rằng dù cho là con người ở Đông Phương hay Tây Phương hay bất cứ một quốc gia nào ở trên thế giới, nói đến đời sống, nói đến nguồn đạo lý là phải nói đến cái sự hiếu kính. Đạo Phật chủ trương trọn vẹn niềm hiếu kính đó. Do vậy mà trở thành một nguồn đạo lý cho tất cả mọi người. Kính thưa đại chúng, trước khi Phật giáo du nhập vào các quốc gia ở phương Bắc, tức là chúng tôi muốn nói đến các nước có ảnh hưởng lớn đến Phật giáo Đại Thừa, đó là những nước Trung Hoa, Tây Tạng, Việt Nam, Nhật Bản và Đại Hàn. Kính thưa đại chúng, trước khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, nền văn học Trung Hoa cũng chủ trương sự hiếu kính. Như vậy, điểm này nó có một cái sự tương đồng với nền văn hóa Phật giáo, nền đạo học lâu đời. Do vậy, khi mà Phật giáo truyền vào Trung Hoa, thì được tất cả những nhà thông thái, những khuôn mặt văn hóa lớn của Trung Quốc ủng hộ. Và kể từ khi các tăng sĩ Ấn Độ đến Trung Hoa bắt đầu thuyết pháp, hướng dẫn cho những vị quan chức, thì mọi người nhận thấy rằng Phật giáo với một nguồn giáo lý nhân bản có nhiều điểm rất thích hợp cho người Trung Hoa, rất thích hợp cho nền văn hóa của dân bản xứ. Kết quả là triều đình Trung Hoa đã tiếp nhận Phật giáo một cách long trọng và thỉnh cầu các vị tăng đó ở lại lâu dài để mà thuyết pháp truyền đạo. Kính thưa đại chúng, hai trong những nhà tăng sĩ được coi là tới Trung Hoa sớm nhất đó là thầy Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Hai vị này đến Trung Quốc được Hồng Lâu Từ tiếp đó một cách nồng hậu. Theo danh từ như ngày nay, Hồng Lâu Từ tương đương như Bộ Ngoại giao hay là Bộ Ngoại vụ. Từ có nghĩa là một bộ của chính phủ, vì đứng đầu Hồng Lâu Từ tương đương như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, Hồng Lâu Từ là nơi chỉ tiếp đón những vị khách ngoại giao một thời gian ngắn. Vì vậy, để cho các vị khách có thể ở lại thường trực, Hoàng đế Trung Hoa đã thành lập ra thêm một bộ nữa, đó là Bạch Mã Tự, phụ trách về việc Phật học. Như vậy, lúc đầu chúng ta thấy rằng chữ Tự hay là Tự không có nghĩa là một ngôi chùa, mà là bộ ngoại giao của chính phủ. Sau này chữ Từ mới có nghĩa là chùa. Như vậy, xã hội Trung Hoa vào thời kỳ đó có hai bộ, đó là Hồng Lâu Từ và Bạch Mã Từ. Về sau này, do Hoàng đế Trung Hoa giúp đỡ rất nhiều, cho nên Bạch Mã Từ hay là bộ phận ngoại giao có một ảnh hưởng rất lớn trong dân gian. Thành ra vì vậy, từ đó nền giáo dục văn hóa Phật giáo lưu truyền khắp tất cả mọi nơi trên xứ Trung Hoa. Điều đó chúng ta cũng không có ngạc nhiên khi thấy rằng tất cả các nơi, nơi nào cũng có chùa, nơi nào cũng có tu viện. Đó là những ngôi chùa của Phật giáo đầu tiên trong xã hội Trung Hoa. Và lẽ tất nhiên, trong thời gian đầu tiên, chùa là nơi giáo dục hay là nơi học viện chuyên lo về văn hóa, đào tạo nhân tài, không có những nghi lễ tôn giáo, không giống như những ngôi chùa ngày nay. Kính thưa đại chúng, một nhiệm vụ khác của ngôi chùa Nguyên Thủy là dịch thuật kinh sách. Nỗ lực dịch thuật kinh sách này rất là lớn, mà người ngày nay khó có thể tưởng tượng được. Trong thế kỷ thứ 7, có những vị pháp sư nổi tiếng như là pháp sư Huyền Trang đã trông coi 600 học giả chuyên lo về vấn đề dịch thuật, lo dịch thuật các kinh sách. Và trước Pháp Sư Huyền Trang, có Pháp Sư Cư Ma La Thập, cũng đã có những nhóm dịch 400 học giả. Như vậy tự tức là ngôi chùa, và ban đầu là một tổ chức của chính quyền, một bộ lễ, và sau đó chuyển qua cho Bộ Ngoại giao. Nhưng mà về sau này tự hay là ngôi chùa là nơi truyền bá chánh pháp, cũng là nơi trưởng dưỡng đạo tâm cho tăng tín đồ. Nơi đó chúng ta thấy có những tín đồ đến đó học đạo, học văn hóa và di dưỡng tâm hồn của mình trở nên an tịnh. Kính thưa đại chúng, ngày nay chúng ta thấy xã hội con người, nhất là các nước cường quốc, đã và đang tranh giành ảnh hưởng khu vực với nhau. Có thể đã là những hiện tượng trở nên không bình thường, một hiện tượng chưa hề thấy trước đây. Có thể nói rằng nếu con người trong thế giới ngày nay không biết tự kiềm chế bản tâm, rất có thể sẽ dẫn tới một cái tình trạng nguy hiểm thực sự. Một khi mà tâm con người đã không bình thường, một khi mà tâm con người có sân hận, si mê tật đố nhiều, thì thế giới của con người trở nên đe dọa rất lớn. Kính thưa đại chúng, không nói nhưng mà chắc chắn đại chúng ai cũng cảm thấy như vậy. Hiện nay chiến tranh đang tàn phá khắp mọi nơi. Nạn ô nhiễm môi trường đã trở thành một vấn đề hết sức là nghiêm trọng ngày nay trong loài người, nhất là một xã hội tiên tiến như Hoa Kỳ đã bắt đầu hiểu và thấy sự cần thiết cần phải bảo vệ môi trường của mình, cần phải bảo vệ môi trường của những loài sinh vật khác nữa. Tuy nhiên vấn đề ô nhiễm của xã hội hiện đại là một sự đáng được quan tâm, nhưng mà thực sự nó cũng không đáng quan tâm bằng cái sự ô nhiễm phương diện tâm linh. Tại vì chúng ta thấy vấn đề ô nhiễm tâm linh còn nghiêm trọng hơn là vấn đề ô nhiễm môi trường ở bên ngoài. Đây là nguồn gốc của những tệ nạn đã và đang diễn ra ở trên thế giới. Mà nếu chúng ta không học hỏi giáo lý của Đức Phật, nếu chúng ta không áp dụng triệt để tinh thần nền đạo học lâu đời vào trong cuộc sống, nếu những nhà lãnh đạo không thực hành nguồn giáo lý nhân bản, thực sự sẽ đưa con người đến một cái thảm họa không thể nào đo lường được. Kính thưa đại chúng, theo dòng lịch sử cho chúng ta thấy, trong nhiều thế kỷ qua, tín đồ Phật giáo luôn luôn tin tưởng vào sự quan trọng hàng đầu của nền đạo học. Một nền đạo học nhân bản vốn được coi là nền móng của xã hội hòa bình và thịnh vượng. Nền đạo học nhân bản này đã và đang thấm dần vào các xã hội ở phương Tây, và cũng đã và đang cung cấp cho chúng ta những cách giải quyết những số tệ nạn của xã hội. Và điều mà chúng tôi chắc chắn rằng trong tương lai sẽ hướng dẫn cách chuyển hóa khổ đau thành phúc lạc cho con người. Bất cứ con người đó thuộc về tôn giáo nào, thuộc về chủng loại nào, nếu hiểu biết và thực hành thì những người đó sẽ có thể chuyển hóa cái sự đau khổ của chính mình trở thành con người an vui tự tại. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, Đức Phật ra đời tại Ấn Độ vào khoảng 624 năm trước Công Nguyên, và Phật giáo đã chính thức có mặt trên cuộc đời này và truyền đi khắp các nơi trên thế giới. Những ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa chúng ta thấy có Trung Hoa, Tây Tạng, Việt Nam, v.v. Và như chúng ta đã biết, từ hai vị tăng sĩ đầu tiên, đó là Ngài Ma Đằng và Trúc Pháp Lang đến Trung Hoa truyền đạo. Sau đó, Hoàng đế Trung Hoa đã cử một phái đoàn đặc biệt đi Ấn Độ để cung thỉnh các vị tăng sĩ Phật giáo đến Trung Hoa để truyền đạo, hướng dẫn mọi người thực tập theo lời của Đức Phật dạy. Thật ra lời dạy của Đức Phật, chúng ta có thể coi đó là một hệ thống giáo dục. Lẽ tất nhiên, nếu chúng ta đứng về phương diện thuần túy, thì chúng ta cũng có thể coi đó là một hệ thống tôn giáo. Nhưng mà trong phạm vi bài pháp này, với chủ đề nhà giáo muôn thuở, cho nên chúng tôi đặt nặng về vấn đề giáo dục hơn là tôn giáo. Kính thưa đại chúng, ngày nay theo từ ngữ hiện đại, mọi người cứ cho Phật giáo là một tôn giáo. Quả thực, như đứng về phương diện của một người Phật tử thuần thành hay là một tín đồ thuần thành, thì chúng ta hiểu Phật giáo cũng có thể là một tôn giáo. Tuy nhiên, nếu chúng ta đứng và nhìn dưới góc độ nhập thế, chúng ta thấy Phật giáo là một hệ thống giáo dục. Và mục tiêu của nền giáo dục Phật giáo là đạt tới trí tuệ, tức là vô thượng, chính đẳng, chính giác. Mục đích chính yếu của việc tu tập là đạt đến trí tuệ vô thượng này. Đức Phật còn dạy rằng ai cũng có tiềm năng chứng ngộ và đạt được trạng thái trí tuệ tối thượng này, tại vì nó là thành phần cốt yếu trong chân tánh của con người, chứ không phải một cái gì đó ở bên ngoài. Thành ra vì vậy, trong công cuộc tu học của chúng ta, nếu chúng ta hướng về bên ngoài, chạy rong để tìm cầu, rốt cuộc chúng ta sẽ bỏ quên đi bản tánh chân như sáng suốt của chính mình. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Mặc dù trí tuệ tối thượng là một thành phần cốt yếu trong chân tánh của mỗi con người chúng ta, nhưng mà đại đa số chúng sanh tại vì vô minh cho nên không biết tới cái tiềm năng này. Vì vậy, cửa rong chạy tìm cầu, tìm một cái gì đó được coi là xa vời, xa lạ, một cái gì đó mình cứ tưởng tượng mà không bao giờ thấy, không bao giờ hành trì được. Thế nên vì vậy, con người cứ mãi sống trong những cảnh khổ đau phiền muộn. Chúng ta thấy Đức Phật Ngài khuyên chúng ta phải trở về với con người của chính mình. Điều trước tiên để chúng ta ghi nhận, biết tới tiềm năng của chính mình, trước và trên hết là chúng ta phải giải trừ vô minh lầm chấp của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy được giáo lý nhân bản của Đạo Phật là một hệ thống giáo dục nhằm hướng dẫn bản thân trở về với phần cốt yếu trong chân tính của chính mình. Vậy Phật giáo là một hệ thống giáo dục dạy về sự bình đẳng tuyệt đối. Tại vì Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là tất cả mọi người chúng ta ai cũng có chân tánh và trí tuệ vô thượng. Vì vậy, không có một cái sự khác biệt nào giữa chúng ta với tất cả chúng sanh, cũng như chư Bồ Tát và chư Phật. Mặc dù giữa chúng ta với tất cả mọi loài chúng sanh, với chư Phật là ba trạng thái, ba cái cung cách sống khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy rằng những sự kiện này mặc dầu có khác nhưng mà nó vẫn không thể tách rời với nhau. Tại vì trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có phần cốt yếu chân tính của mình. Và tất cả mọi chúng sanh cũng vậy, Đức Phật cũng vậy. Sở dĩ chúng ta còn là chúng sanh, sở dĩ chúng ta còn là phàm phu là tại vì chúng ta chưa thấy được cái phần chân tánh của mình. Do vậy, mặc dù chúng ta, chúng sanh và chư Phật có sai khác, nhưng mà không có cái sự khác biệt. Sở dĩ có cái sự khác biệt là vì chúng ta không nhận ra chân tánh của mình và của người khác, cho nên đã trở nên vô minh. Có thể nói mức độ thông minh của mỗi con người đều tùy thuộc vào sự vô minh, chứ không có liên quan gì tới chân tánh của người đó. Kính thưa đại chúng, như vậy nguồn giáo lý nhân bản của Đạo Phật giúp cho chúng ta nhận ra nguồn trí tuệ nội tại của chính mình. Một nguồn trí tuệ hoàn hảo và vô thường. Với trí tuệ vô thường, chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề và chuyển hóa khổ đau thành an lạc hạnh phúc. Do vì thiếu trí tuệ mà chúng ta đã có những nhận thức, có những ý kiến và có những cái hành vi sai lầm của chúng ta. Do đó mà chúng ta phải chuốc lấy những nghiệp quả xấu. Nếu có trí tuệ thì chúng ta có ý nghĩ và quan điểm của chúng ta sẽ đúng đắn. Và như vậy chúng ta sẽ không phải chịu hành hạ của sự đau khổ. Những ai là người đã thấy được điểm này thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ làm những điều mà chúng ta thiếu suy nghĩ. Nếu nói như vậy thì chúng ta thấy điều học đạo là cái điều cần thiết, mà cái vị thầy hướng dẫn mình là càng cần thiết hơn. Đồng thời chúng ta cũng thấy những người bạn được coi là thiện tri thức của chúng ta lại càng cần thiết hơn nhiều. Tại vì người ta thường nói, học thầy không thầy học bạn. Nếu có lúc thầy dạy chỉ có một, nhưng mà bạn khuyến khích nâng đỡ chúng ta bằng 10, nhắc đi nhắc lại những điều mà chúng ta nghe thầy nói. Tại vì rất có thể những điều thầy nói ở tai bên này có thể nó chạy tuột qua tai bên kia. Sau khi trong lớp học hay là trong buổi nghe giảng, rất có thể trong đầu óc chúng ta không giữ lại gì cả. Nhưng mà có những người bạn giỏi, có những người bạn thiền tri thức, họ sẽ nhắc chúng ta trong bữa hôm đó thầy đã dạy gì. Hoặc là khi thấy chúng ta làm không đúng với đạo lý nhân bản, những người bạn nhắc nhở cho chúng ta. Tôi thấy anh, chị hay cô hay bác làm chưa đúng tinh thần lời dạy của các thầy. Thì như vậy chúng ta biết là chúng ta sai, chúng ta sửa ngay. Ở đây chúng tôi cũng xin được lưu ý với đại chúng, biết chúng ta sửa thì sẽ có kết quả tốt. Nhưng mà biết mà chúng ta ngoan cố thì sẽ không bao giờ sửa được. Bằng vào sự ngoan cố của mình, không thể nào có được những người bạn tốt đâu. Nếu có, chỉ là vấn đề xã giao ngoài mặt thôi. Rồi rốt cuộc chúng ta sống với một cuộc sống cô đơn. Mà trong cuộc sống cô đơn như vậy, chúng ta có tìm cầu mong mỏi một cái gì đi nữa rồi chúng ta cũng bỏ mất đi. Tại vì chúng ta có chịu nghe ai và có chịu thực hành với ai đâu. Rốt cuộc chúng ta vẫn thấy rằng cái sự học hỏi và hành đạo của mình nó trở thành cái người lữ hành cô độc đi trong sa mạc hoang vu. Rồi đến một cái lúc nào đó chúng ta sẽ cảm thấy buồn lòng chán nản và không muốn học và thực hành đạo nữa. Do về vấn đề thầy hướng dẫn cần và bạn thiền tri thức cũng cần, chúng tôi thường nhấn mạnh ở chỗ này là để muốn lưu ý và nhắc nhở đại chúng cho rằng bình thường niệm của chúng ta, niệm tốt cũng có mà niệm không vững chãi cũng có. Nếu có phải niệm tốt thì chúng ta đương nhiên đối với những người bạn thiền trí thức hay vị thầy hướng dẫn không quan trọng lắm. Nhưng mà nếu cái niệm của chúng ta cứ lăng xăng lộn xộn, chạy bên này vượt bên kia, tắt bên nọ, thì thầy hướng dẫn và những người bạn tri thức trở nên hết sức là cần thiết. Thầy hướng dẫn đó và những người bạn thiền tri thức đó gợi cho chúng ta có một cái sự suy tư theo trí tuệ. Có trí tuệ thì ý nghĩ, quan điểm và hành vi của chúng ta sẽ đúng đắn. Và như vậy, chúng ta sẽ không còn bị hành hạ bởi những nghiệp quả xấu xa đau khổ. Và tất nhiên chúng ta sẽ có được những niềm vui. Và từ đây chúng ta có thể thấy rằng vô minh là nguyên nhân của đau khổ. Vô minh là một thuật ngữ của Phật giáo. Nhưng mà nếu chúng ta nói cho dễ hiểu thì chúng ta có thể nói rằng cái sự nhận định sai lầm, cái sự hiểu biết bướng bỉnh của chúng ta là nguyên nhân của đau khổ. Bây giờ chúng ta ý thức được, chúng ta có một cái nhìn chính xác và chúng ta có một cái hành trì đúng đắn, thì lẽ tất nhiên chúng ta có được trí tuệ. Chứng ngộ trí tuệ là gốc rễ của hạnh phúc và an lạc. Kính thưa đại chúng, nhìn chung chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật có ba điểm chính yếu, đó là trì giới, thiền định và trí tuệ. Trí tuệ là mục tiêu, còn thiền định là tiến trình cần thiết để chúng ta đạt được trí tuệ. Trì giới là phương tiện giúp cho chúng ta đạt trạng thái tâm an định, và khi đó chúng ta tự nhiên sẽ chứng ngộ trí tuệ. Như vậy, toàn bộ hệ thống giáo lý nhân bản của Đạo Phật được bảo tồn trong kinh điển, không xa rời trì giới, thiền định và trí tuệ. Nguồn giáo lý nhân bản của Phật giáo được bao gồm trong ba tạng kinh điển, đó là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Tất cả tuy rằng nhiều nhưng mà đều nói về thiền định, trì giới và trí tuệ theo thứ tự để hướng dẫn chúng ta từng bước một, để rồi cuối cùng dẫn dắt chúng ta ra khỏi bến khổ bờ mê. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, người có công đầu tiên trong việc thiết lập nền giáo lý nhân bản chính là Đức Phật Thích Ca. Và nguồn giáo lý này đã được truyền đạt liên tục cho các đệ tử xuất gia. Nhiều đệ tử Đức Phật đã được thành tựu dưới sự hướng dẫn của Ngài. Mỗi năm, những vị đệ tử này được chỉ định dạy giáo lý ở các nơi khác nhau trong 9 tháng. Trong chiều hướng này, với niềm hy vọng riêng của chúng tôi, mong mỏi rằng tất cả các thầy cô, những vị xuất gia sau này là những người có thể làm việc đó. Và lẽ tất nhiên trong xã hội hiện đại, không riêng gì trách nhiệm truyền bá giáo lý nhân bản đến cho con người trên vai của chư tăng ni, mà nó còn có một cái trách nhiệm đối với người Phật tử nữa. Và như vậy chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả những Phật tử ở trong đạo tràng này, cho dù là một cái sự hiểu biết nhỏ nhoi của mình, chúng ta cũng có thể hướng dẫn mọi người về với đạo. Ai biết nhiều nguồn giáo lý nhân bản này, càng khuyến khích nhiều người trở về với chân đạo càng nhiều, thì đó là một cách để chúng ta đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và đó cũng là cách mà chúng ta đáp đền công ơn dạy dỗ của thầy tổ. Kính thưa đại chúng, như vậy trong công cuộc hoằng truyền chánh pháp, không riêng gì một cá nhân của ai, mà là chung của đệ tử Phật, cả xuất gia lẫn tại gia. Nếu có lúc cứ mỗi một năm chư tăng ni đệ tử của Đức Phật trong 9 tháng đi truyền đạo, và sau đó 3 tháng trong mùa mưa nghỉ để mà trưởng dưỡng đạo tâm, thì người Phật tử chúng ta trong xã hội hiện đại, lẽ tất nhiên thời tiết và điều kiện trong xứ sở này nó không giống như ở xã hội Ấn Độ, nhưng mà vì là công ăn việc làm, chúng ta không có trọn vẹn những thì giờ nhiều, thì xin đề nghị và khuyến khích đại chúng ráng cố gắng tinh cần vào những ngày cuối tuần, hoặc là tích cực tham gia những khóa tu, không riêng gì về chùa Dược Sư mà bất cứ ở nơi nào quý vị cảm thấy có điều kiện và phương tiện, nên tham gia để học hỏi, để trưởng dưỡng đạo tâm. Chúng tôi nói như vậy cũng trong tinh thần Đức Phật dạy. Sở dĩ một năm ba tháng Đức Phật kêu gọi tất cả những người đệ tử của mình về an trú một nơi để mà tu học, nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là tại vì Ấn Độ vào mùa mưa kéo dài từ tháng 4 cho đến tháng 7. Vào những tháng ngày đó, những côn trùng ở nơi ẩm thấp sinh sôi nảy nở rất là lẻ mà rất là nhiều. Và tăng đoàn của Đức Phật có thể nói là đoàn quân chánh pháp trùng trùng điệp điệp, bằng vào cái sự đi bộ của các thầy cũng có thể làm chết rất nhiều sinh vật nhỏ bé ở dưới đất. Thành ra vì vậy Đức Phật kêu về một nơi để mà an trú để tu tập. Một phần là tránh được sự đi lại, để có thể tránh được sự sát sanh đối với những loài sinh vật nhỏ bé. Cái thứ hai là để trưởng dưỡng đạo tâm. Vì vậy mà các thầy trở về học hỏi giáo lý và học hỏi lẫn nhau trong các giờ học. Khoảng thời gian này, theo thuật ngữ Phật giáo gọi là mùa an cư kiết hạ. An cư kiết hạ là nói theo từ ngữ của Phật giáo. Nhưng mà nếu nói với cái từ ngữ tương đương ở ngoài thế gian, và trong tinh thần bài pháp Đức Phật nhà giáo muôn thuở, chúng tôi thấy rằng đó là một cái đường hướng giáo dục rất là hay. Việc chư tăng tụ họp lại một nơi để mà học hỏi, từ ngữ bây giờ thường gọi là giáo dục liên tục, hay còn gọi là bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên. Kính thưa đại chúng, hệ thống giáo dục ngày nay là việc cần thiết do có sự tiến bộ về kỹ thuật, nhưng trước đây đã được Đức Phật thực hiện một cách đầy đủ nhằm mục đích là để đưa các đệ tử của Ngài trở về để học hỏi thêm giáo lý và sau đó là tiếp tục công cuộc sứ mệnh của mình. Đối với người Phật tử, thời giờ làm ở trong các nơi công sở nhiều, rất có thể quý vị ít có thời giờ để hành trì, ít có thời giờ để mà đọc kinh, đọc sách. Do vậy, việc về chùa nghe pháp để trưởng dưỡng đạo tâm là càng trở nên cần thiết. Và việc gặp gỡ để hành trì với nhau cũng là cái điều cần thiết, tại vì nơi đó có một cái sự di dưỡng trong tâm hồn, có một cái niềm an lạc từ vị thầy hướng dẫn, an lạc từ tăng đoàn và an lạc từ những người bạn có đạo tâm và cùng một chí hướng như mình. Thành ra vì vậy, quý vị nên lưu ý và tích cực nhiều hơn. Có lưu ý và tích cực thì chúng ta sẽ thấy sự tiến bộ của mình. Kính thưa đại chúng, khởi thủy Phật giáo là một nền giáo dục. Như vậy chùa, ở đó chúng ta thấy có bao gồm các trường học, cả thư viện và viện bảo tàng. Nhìn chung chúng ta thấy ở xã hội Trung Hoa cũng vậy, mà trong xã hội Việt Nam cũng vậy. Hệ thống trường học ngày xưa không được phổ biến như bây giờ. Thành ra vì vậy, đại đa số những học sinh học đều đến chùa để mà học. Tại vì ở đây thường có đầy đủ kinh sách, nó giống như thư viện bây giờ. Và không phải chỉ hoàn toàn kinh điển mà còn có rất nhiều những cái loại sách kinh khác. Trong đó sách Phật cũng có, Khổng giáo cũng có, Lão giáo cũng có, và tất cả những cuốn sách cổ từ ngàn xưa ở trong các chùa cũng có. Và đồng thời khi mà đến chùa như vậy, các vị tăng sĩ Phật giáo họ có cái khả năng trả lời các câu hỏi và thông thạo các cái đề tài khác nhau. Thành ra vì vậy người ta thích tới chùa để học, là nơi đó một phần có một cái sự nương tựa về tinh thần, mà một phần có thể được thỏa mãn về phương diện kiến thức và cái sự tìm tòi học hỏi của mình. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, tất cả mọi người ai cũng về chùa để học hỏi. Thành ra vì vậy, kết quả là chư vị tăng ni đóng một vai trò hết sức là quan trọng trong cái vai trò của thầy giáo. Và kết quả là các học viện Phật giáo giữ nhiệm vụ cơ sở cho nền văn hóa giáo dục cho quê hương xứ sở. Mà tại Việt Nam, chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần. Những triều đại thuộc Đinh, Lê, Lý, Trần, nói đến chùa chiền là phải nói đến nguồn giáo lý nhân bản. Nguồn giáo lý nhân bản của Phật giáo cũng không thể tách rời khỏi nền văn hóa của Việt Nam. Thành ra vì vậy, học giả Đạo Duy Anh có nói, nếu lấy đi tính chất giáo lý nhân bản của Phật giáo ra khỏi nền văn học Việt Nam, thì văn học Việt Nam nó giống như có xác mà không có hồn. Quả thật như vậy, có thể nói rằng chiều dài của lịch sử, nền văn học Phật giáo Việt Nam đã đóng góp rất nhiều trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Kính thưa đại chúng, như vừa rồi chúng tôi giới thiệu đến đại chúng và nhấn mạnh rằng, bên cạnh người Phật tử chúng ta hiểu Phật giáo như là một tôn giáo thì chúng ta còn phải hiểu thêm Phật giáo là một ngành giáo dục có hệ thống. Chúng ta còn thấy không những chỉ thuần túy về văn hóa giáo dục mà Phật giáo còn là nơi phát xuất những điểm cao của mỹ thuật, mà qua đó những mỹ thuật cao đó được biểu lộ ở nơi mái chùa, ở nơi những hình tượng của chư vị Bồ Tát, chư Phật. Sự biểu lộ mỹ thuật được gọi là Phật giáo biểu hiện. Chùa là nơi trưởng dưỡng đạo tâm và là nơi ôm ấp để cho trưởng thành nền giáo lý nhân bản. Và ở nơi đó là cái điểm phát xuất gửi đến cho mọi người để cho mọi người cùng thấm nhuần nguồn đạo, chứ không phải nơi thờ phượng chư vị thần linh giống như mọi người đã từng suy nghĩ như vậy. Đối với người học Phật, mỗi bức tường đều có một cái ý nghĩa riêng. Nếu chúng ta là người học Phật mà chúng ta không hiểu được điều này thì cũng là cái điều thiếu sót. Thành ra vì vậy, trên phương diện mỹ thuật, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng một vài nét. Một là mỹ thuật, mà hai là những ý nghĩa sâu sắc mà người Phật tử chúng ta cần phải biết. Kính thưa đại chúng, mỗi bức tường đều có tính chiêu cảm trí tuệ và giác ngộ trong mỗi người chúng ta. Những bức tường này cũng tượng trưng cho một số phương diện của Phật giáo, nhắc nhở cho chúng ta về một giáo lý nào đó. Thí dụ như một đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Theo quan niệm của người Phật tử Đại Thừa, đức Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát được phổ biến và được biết nhiều nhất, không chỉ riêng ở xã hội Trung Hoa mà cả xã hội Việt Nam. Khi mà nói tới đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì không ai là không biết vị Bồ Tát lớn này. Do vậy, khi mà chúng ta nhìn vào hình tượng của đức Quán Thế Âm, nơi đó có một cái gì đó nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải phát khởi tâm từ bi đối với thế gian. Tại sao chúng ta nhìn đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà chúng ta phải khởi niềm từ bi đối với thế gian? Kính thưa đại chúng, đối với mọi người trong cuộc đời này là thế gian, tức là nhà bụi. Mà đã là nhà bụi thì chúng ta là người sống trong cái nhà bụi này thì ít nhiều gì chúng ta cũng có vướng bụi trần. Bụi trần mà chúng tôi muốn nói đó chính là tham sân si kiêu mạn. Vì là dính bụi trần tham sân si kiêu mạn cho nên con người trong cuộc đời này có khuynh hướng làm đau khổ và gây phiền muộn cho nhau nhiều hơn là đem an lạc và hạnh phúc đến cho con người. Kính thưa đại chúng, do vậy không ít thì nhiều, mỗi người ai cũng có những cái sự phiền muộn. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đến trong cuộc đời, hình ảnh của Ngài tiêu biểu cho đức tánh từ bi. Chúng ta là người học Phật hiểu trọn vẹn ý nghĩa này. Do vậy, mỗi khi nhìn tới hình ảnh của đức Quán Thế Âm Bồ Tát là chúng ta phải khởi niệm từ bi. Có niệm từ bi, chúng ta đến với con người trong xã hội, trong cuộc đời, chúng ta sẵn sàng tha thứ cho những ai làm khổ chúng ta. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận những tánh hư tật xấu của người khác để chúng ta có thể cùng chung sống. Như vậy, hình ảnh đức Quán Thế Âm Bồ Tát là nhắc nhở chúng ta phát khởi tâm từ bi đối với thế gian, đối với mọi người và vạn vật. Đó là một ý niệm hết sức là cao quý. Đứng trên phương diện tôn giáo cũng được, mà đứng trên phương diện văn hóa học thuật, chúng ta vẫn thấy có giá trị. Nhưng mà ngày nay, người ta thờ phượng Đức Quán Thế Âm như là một vị thần và cầu nguyện Ngài để được cứu khổ, cứu nạn. Kính thưa đại chúng, thật sự với tinh thần này cũng đúng thôi. Tại vì chúng ta là đệ tử của Phật, đối với chư vị Bồ Tát, chúng ta có một cái niềm hết sức là rõ ràng. Các ngài là những vị Bồ Tát có tâm lượng rộng rãi, bao la và thương mến tất cả chúng sanh như con đẻ của mình. Thành ra vì vậy các ngài là nơi nương tựa cho chúng ta. Điều mà chúng ta cầu khẩn các ngài cũng hợp lý. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta nên tiến thêm một bước nữa. Ngoài việc thuần túy về tôn giáo với sự cầu nguyện, chư Phật, chư Bồ Tát đem đến cho chúng ta những niềm an lành, thì qua đó chúng ta phải thấy hình tượng của chư Phật và chư Bồ Tát nhắc nhở chính bản thân chúng ta phải thể hiện được những cái điều tươi mát an lành, thì chúng ta mới thực sự có được những sự tươi mát và an lành. Kính thưa đại chúng, nhìn qua kiến trúc của các ngôi chùa của Phật giáo, chúng ta thấy nơi đó là một sự biểu hiện mỹ thuật. Ngôi chánh điện đứng trên phương diện văn hóa giáo dục. Chúng ta thấy ngôi chánh điện nó tương ứng với một phòng học hay là một phòng họp lớn. Do vậy nếu đứng từ bên ngoài mà chúng ta nhìn vào ngôi chùa, tiêu biểu là ngôi chùa Dược Sư. Nếu quý vị đứng ở ngoài nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy có hai tầng, tầng nóc phía trên và tầng phía dưới. Hai tầng ở bên ngoài tượng trưng cho chân đế và tục đế, hai chân lý tuyệt đối và tương đối. Chân lý tuyệt đối chính là sự thật của đời sống trong vũ trụ, còn tục đế là tương đối, chính là kiến giả thế tục. Ở đó chúng ta thấy chúng sanh vẫn còn vô minh, vẫn còn tham vọng. Và khi vào bên trong, chúng ta thấy có một tầng độc nhất ở bên trong. Tầng độc nhất này muốn nói rằng chân đế và tục đế chỉ là một chân lý. Đối với người vô minh thì chân đế và tục đế là hai điều khác nhau. Nhưng mà đối với những người giác ngộ thì chân đế và tục đế là một. Kính thưa đại chúng, ở chánh điện, như quý vị đang ngồi trước chánh điện chùa Dược Sư, quý vị thấy tường giữa đó là Đức Phật Dược Sư. Tượng Đức Phật Dược Sư tượng trưng tính chất thật của vũ trụ và con người, được gọi là Phật tính hay là chân tâm. Phật mà theo tiếng Sanskrit có nghĩa là người đã giác ngộ viên mãn. Như vậy tượng Phật biểu trưng cho sự giác ngộ nguyên thủy của chúng ta. Chúng ta nhìn tượng Phật là chúng ta nhìn trở về với con người nguyên thủy của chính mình. Tượng Phật tiêu biểu cho bản tâm giác ngộ nguyên thủy của chúng ta. Chúng ta nhìn tượng Phật có nghĩa là chúng ta tìm trở về với con người nguyên thủy chân thật của chính mình. Có hai tượng Bồ Tát đứng hai bên. Từ trong nhìn ra bên ngoài, ở bên trái của Đức Phật, đó là Đức Văn Thù Bồ Tát. Và bên phải của Đức Phật, từ trong nhìn ra, đó là Đức Phổ Hiền Bồ Tát. cả hai đều biểu trưng cho sự ứng dụng tâm giác ngộ nguyên thủy của mình. Tất cả những biểu tượng và những ý nghĩa nó có nhiều vô số vô lượng, nhưng mà ở đây chúng tôi xin được chia thành hai loại, đó là trí tuệ và thực hành. Tượng Bồ Tát Văn Thù tiêu biểu cho trí tuệ. Như quý vị đã từng nghe Văn Thù Sư Lợi tiêu biểu cho hạnh trí tuệ, và Phổ Hiền Bồ Tát tiêu biểu cho hạnh nguyện ba la mật, là phải nói tới thực hành. Do vậy, trong một ngôi chùa chúng ta thấy lễ Phật, lễ chư vị Bồ Tát, ngoài việc thuần túy chúng ta là người Phật tử thuần thành, chúng ta coi chư vị Phật, chư vị Bồ Tát là người luôn luôn che chở hộ trì cho chúng ta, chúng ta cũng cần phải hiểu thêm một bước nữa về phương diện văn hóa của Đạo Phật. Chúng ta nhìn Đức Phật, chúng ta kính lễ Đức Phật là chúng ta quay trở về với bản tâm giác ngộ nguyên thủy của mình. Kính thưa đại chúng, và chúng ta lạy chư vị Bồ Tát là chúng ta luôn luôn tôn trọng trí tuệ và bản nguyện thực hành của chúng ta. Chúng ta hiểu như vậy thì sự lễ lạy của chúng ta có một sự thành tựu, tại vì chúng ta biết là chúng ta đã và đang làm gì. Chúng ta sẽ không còn thấy mơ hồ khi mà chúng ta chịu dấn thân tu học. Kính thưa đại chúng, một thí dụ khác về Tịnh Độ Tông thì người ta thường thờ Đức Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát ở hai bên, đó là Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí. Vì Phật Di Đà cũng có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức, tất cả đều tượng trưng cho sự giác ngộ, là phần chân tánh của chúng ta. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm là tượng trưng cho lòng từ bi, và Đức Đại Thế Chí là tượng trưng cho trí tuệ. Như vậy chúng ta hiểu, nếu là Đức Phật A Di Đà thì tiêu biểu một phần chân tánh thanh tịnh của chính mình. Như vậy chúng ta lạy Đức Phật A Di Đà là chúng ta lạy, chúng ta quay trở về, chúng ta kính ngưỡng niềm giác ngộ chân chánh nguyên thủy thanh tịnh của chúng ta. Và chúng ta lạy Đức Quán Thế Âm, chúng ta kính lễ Ngài là chúng ta tìm đến với tâm hạnh từ bi của mình. Và Đức Đà Thế Chí với một sức mạnh vô biên, đó là sức mạnh của trí tuệ. Kính thưa đại chúng, bên cạnh những hình tượng của chư vị Bồ Tát thường đứng bên cạnh Đức Phật Thích Ca hay là Đức Phật Di Đà, chúng ta còn thấy có những vị Bồ Tát được tạc tượng và thờ riêng lẻ, như là Đức Bồ Tát Di Lặc. Điều mà nhiều người cứ hỏi tại sao Đức Bồ Tát Di Lặc có cái bụng to, có cái nụ cười tuê tuét, có cái bì, có cái gậy. Kính thưa đại chúng, tượng Bồ Tát Di Lặc mà được tạc với cái bụng to, có cái bì, với cái hình ảnh cười tuê tuét như vậy, đó là hình ảnh của một bố đại hòa thượng. Nụ cười tuê tuét là tiêu biểu hàm ý cho những người luôn luôn tươi mát, là người đã thông hiểu Phật Pháp. Người ta phải biết vui vẻ và hòa nhã với tất cả mọi người và tất cả mọi vật. Như vậy, chúng ta nhìn hình tượng Đức Phật Di Lặc với cái nụ cười đó, chúng ta sẽ nghĩ gì về con người phàm tục của mình? Nếu có lúc chúng ta là cái người khó chịu, chúng ta không hòa thuận được với ai, chúng ta nhìn nụ cười hoan hỷ đó, chúng ta phải tự nhủ, hình ảnh này là một hình ảnh rất lớn, một cái ấn tượng rất đẹp trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta phải thực tập theo cái nụ cười hoan hỷ này, có nghĩa là chúng ta phải tập hòa mình, sống với tất cả mọi người. Khi chúng ta tự nhủ như vậy, chúng ta thực hành như vậy, thì cái nụ cười của chúng ta nó cũng sẽ giống như hình ảnh của Đức Bồ Tát Di Lặc. Còn đối với cái bụng to là tượng trưng cái sự công bằng, cái sự uyển chuyển không thiên lệch, và là một đức tánh khoan dung vô bờ bến. Với cái ý nghĩa này cho nên nhiều người cứ thường nói rằng cái bụng dạ gì mà nhỏ hẹp, tức là muốn chửi những người mà có cái tâm tình cao có khó chịu. Bụng dạ gì mà bằng cái nắm tay. Thành ra vì vậy chúng ta nhìn tới bụng to của Đức Bồ Tát Di Lặc, chúng ta cũng nên tự hỏi rằng cái bụng của mình có đủ lớn như vậy không? Chúng ta hỏi bụng mình có lớn như vậy là cái tâm lượng bao dung nó lớn hay không, chứ không phải cái bụng của mình nó phề ra to như vậy. Nếu mà hiểu rằng là cái bụng của mình to như vậy á, thì các cô, các Phật tử người Việt Nam mặc áo dài không được. Đừng có hiểu lầm như vậy. Hỏi rằng bụng của chúng ta có lớn không là cái niềm bao dung của chúng ta, cái sự tha thứ của chúng ta đến với mọi người có được rộng rãi hay chưa. Nếu chúng ta thấy chưa, chúng ta nhìn cái bụng bự của Đức Phật Di Lặc, chúng ta phải làm cho bụng của mình cũng bự như vậy. Kính thưa đại chúng, đó là những hình tượng của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Ngoài ra chúng ta còn thấy có những ngôi chùa lớn, có lẽ là những ngôi chùa bên Trung Hoa mà chúng ta sẽ không thấy ở những ngôi chùa Việt Nam. Ở những ngôi chùa lớn ở bên Trung Hoa có cái đền gọi là đền hộ pháp, trong đó có bốn tượng hộ pháp đứng ở bốn hướng. Các ngài đứng ở bốn hướng là tượng trưng cho cái sự bảo hộ những ai có tâm tu, bảo hộ những ai có tâm truyền bá chánh pháp. Các ngài bảo hộ chúng ta bằng cách là nhắc nhở chúng ta tu học, giữ gìn chánh niệm, giữ gìn chánh kiến của mình. Mỗi vị hộ pháp biểu trưng cho một ý nghĩa hay là một hành vi đặc biệt. Thành ra vì vậy, vào đền hộ pháp, nhìn hình ảnh của chư vị hộ pháp, nếu là chúng ta nhìn hình ảnh của chư vị hộ pháp ở phương Đông, thì hình ảnh đó được tạc tượng một người đẹp cầm một cây đàn. Cái đàn đó tượng trưng cho phần sự và bảo đảm lãnh thổ, nghĩa là tất cả chúng ta phải có bổn phận với bản thân, với gia đình, với xã hội và với tổ quốc. Nếu mỗi người chúng ta làm tốt bổn phận và làm tròn trách nhiệm của mình trong gia đình như vậy, thì chúng ta đã hỗ trợ lẫn nhau cũng như phục vụ cho chính mình. Kính thưa đại chúng, như vậy nhìn vị hộ pháp đứng về phương Đông là chúng ta nhìn lại với bản thân của chính mình, tự hỏi rằng mình đã làm tròn bổn phận của một người con trong gia đình hay chưa? Mình đã làm tròn bổn phận của một người vợ hay là một người chồng trong gia đình hay chưa? Mình đã làm tròn trách nhiệm của một người công dân trong một xứ sở hay chưa? Nhìn hình ảnh vị hộ pháp này, chúng ta nhắc lại, nhớ lại trách nhiệm của bản thân mình. Và khi mà nhìn vị hộ pháp đứng về phương Nam, vị này cầm kiếm, tượng trưng cho sự tiến bộ và dạy chúng ta phải tinh tấn. Điều này cũng nhấn mạnh cho sự quan trọng việc tu sửa liên tục của chúng ta để chúng ta có thể gia tăng đức hạnh và trí tuệ cũng như kiến thức, và đồng thời phát triển khả năng thi hành những cái bổn phận của chính mình. Điều này nó cũng giống như những yếu tố năm căn năm lực nhắc nhở cho chúng ta tu học. Còn đối với chư vị hộ pháp ở phương Tây, cầm một con rồng là tượng trưng cho tri kiến bao quát về thế gian. Do vậy chúng ta nhìn vị hộ pháp ở phương Tây, chúng ta tự hỏi mình đã học hỏi được gì và kiến thức của chúng ta được bao nhiêu. Nếu chưa có, chúng ta cần phải mở mắt quan sát con người và vạn vật để phát triển tri kiến và sự hiểu biết của mình. Phát triển tri kiến này, chúng ta phân biệt phải, trái, tốt, xấu. Nhìn hộ pháp đứng phương Bắc cầm một cái lòng là tượng trưng cho sự học bao la. Khi mà chúng ta chưa có một kiến thức, chúng ta chưa có điều kiện để học hỏi, chúng ta phải tìm tu học hỏi. Nhìn chung á, lễ lạy trong ngôi chùa cũng được, trong những đền thờ chư vị hộ pháp cũng được. Ở nơi đó như nhắc nhở chúng ta những đức tánh đặc biệt, và chúng ta phải thành thật nhìn lại với lòng mình, coi chúng ta đã có được cái gì và chúng ta chưa có cái gì. Chúng ta đã làm được những việc gì và chúng ta những việc gì chưa làm được. Nhìn vào hình tượng của chư Phật, nhìn vào hình tượng của chư vị hộ pháp, như nhắc nhở chúng ta cần phải làm những cái đó cho thành tựu. Như vậy hình tượng là một nghệ thuật lớn để chỉ dạy cách thực hành và thành đạt đến thành tựu trong việc thi hành bổn phận của một người tu, của một người chịu dấn thân trong sự nghiệp tu học. Kính thưa đại chúng, là người học Phật, chúng ta nên từ bi với chúng sanh, nên có một ý nghĩ, nên có một kiến giải và một hành vi hợp lý, chứ không nghĩ, nói và làm theo tình cảm riêng tư của mình. Nếu mà chúng ta làm theo tình cảm riêng tư của chúng ta thì chỉ là cái nguyên nhân gây ra thêm đau khổ rắc rối cho chính bản thân mình và cho những người khác nữa. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy là tại vì với tình cảm riêng tư của mình, dù cho người kia có dễ thương cách mấy đi nữa, mình vẫn cứ cho người đó là tệ. Với tình cảm riêng tư của mình, người đó có tệ hại đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà mình vẫn cứ bao che, mình cho đó là tốt đẹp. Điều đó nó không hợp lý. Điều đó chúng ta phải thấy để mà chúng ta thực hành làm thế nào đó đừng có tình cảm riêng tư nó can thiệp vào trong cái cuộc sống của mình. Có như vậy, chúng ta không phải là con người của một gia đình nhỏ bé hạn hẹp, mà chúng ta sẽ trở thành một con người rộng lớn của chúng sanh, của vạn loài. Vì vậy chúng ta không nên coi Đức Phật và các vị Bồ Tát là những vị thần, không nên coi những vị này thuần túy về tôn giáo chỉ có ban phước ban họa cho mình, mà chúng ta còn phải hiểu trên phương diện văn hóa, học thuật và mỹ thuật. Chúng ta phải coi đó là một biểu tượng chính đáng. Mỗi lần chúng ta lễ lạy cung kính các ngài là mỗi lần chúng ta phải quyết định sửa cho được cái tánh của mình. Có như vậy, cái việc hành trì của chúng ta nó mới có ý nghĩa. Mỗi lại, mỗi hành động của chúng ta nó mới thiết thực. Có người hỏi, nếu chúng ta không coi Đức Phật và chư vị Bồ Tát như là một vị Phật mà chỉ là một biểu tượng, thì các ngài có gia hộ chúng ta không? Câu trả lời chính xác là có. Quả thật như vậy, các ngài đã và sẽ trao cho chúng ta những tri kiến để chúng ta biết cách giải trừ phiền não và thoát khỏi khổ đau. Khi mà chúng ta đã biết ý nghĩa của kiến trúc âm nhạc tranh và tượng Phật giáo, chúng ta sẽ có được một kinh nghiệm rất là phong phú khi mà chúng ta dẫn thân học đạo, hoặc là khi chúng ta viếng thăm những ngôi đền, ngôi chùa, những thánh tích của Phật giáo. Có như vậy, cái sự đi chiêm bái thánh tích, Phật tích chúng ta mới thấy có ý nghĩa. Là tại vì mỗi khi mà chúng ta tới đó, chúng ta thấy những cái hình tượng nào, chúng ta hiểu ngay. Và chúng ta hiểu rằng mình thiếu cái gì. Việc hành hương đến tất cả các nơi danh lam thắng cảnh cũng được, mà nói riêng á, là những thánh tích Phật giáo chúng ta hiểu như vậy, thì chúng ta mới thấy rằng cái sự đi chiêm bái của chúng ta có ý nghĩa. Là tại vì mình có đi như vậy, mình mới thấy thiếu và mình bổ túc vào những cái mà chúng ta chưa có. Còn bằng đi để cho vui chơi, tại vì mình làm nhiều quá cho nên mình đi nghỉ mệt, đi cho khỏe. Sau khi mà mình đi trở về rồi, cùng lắm mình khen, à tôi có đi Ấn Độ, hay là tôi có đi Âu Châu, tôi tới chỗ này chỗ kia, nhưng mà tới đó để làm gì? Để dòm rồi đi về. Thì thôi ở nhà cho nó khỏe, đâu có cái gì mà thay đổi đâu. Thực ra những điều mà hay ho chúng ta có thể đọc qua sách vở, chúng ta cũng hiểu được, chúng ta cũng biết được. Trên phương diện nói suông thì chúng ta cũng có thể làm vậy. Nhưng mà chúng ta phải đến đó để thấy, để chi? Để thấy cái gì thiếu của chúng ta bổ túc. Tức là chúng ta phải hiểu được thâm ý của văn hóa, của học thuật qua các hình tượng, qua cái lối kiến trúc ở nơi đó. Kính thưa đại chúng, như vậy trong Phật giáo, hình tượng chỉ là phương tiện để hỗ trợ việc học đạo, chứ không phải là tượng thần linh để phụng thờ và để cầu xin. Chư Phật, chư Bồ Tát là những biểu tượng của chân tánh ở bên trong chúng ta. Chúng ta nhìn hình ảnh ở bên ngoài, chúng ta biết đem vô trong con người của chúng ta, thì chúng ta mới thấy được rằng những hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát là biểu tượng của chân tánh bên trong chúng ta. Phật tượng tượng trưng cho chân tâm, và các Bồ Tát tượng trưng cho những đức tánh như là từ bi, hỷ xả, tinh tấn, nhẫn nhục, có được là qua cái sự tu luyện của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có những đức tánh này. Có điều là chúng ta chưa có điều kiện để chúng ta thực hành cho đúng mức. Do vậy chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của biểu tượng trong Phật giáo để có thể cảm nhận được sự phong phú và hoàn hảo của nền giáo dục Phật giáo và áp dụng trong chính bản thân của chúng ta. Kính thưa đại chúng, người xưa thường nói như thế này: đi một dặm đường thì chúng ta học thêm một điều khôn. Do vậy, có thể nói rằng chúng ta đọc một cuốn sách là chúng ta đi một dặm đường. Chúng ta đọc một cuốn sách là chúng ta đi một dặm đường, có nghĩa là chúng ta đã gia tăng kiến thức và đi đây đó để quan sát mọi sự, mọi vật. Như vậy chúng ta sẽ có khả năng tự tu, tự sửa và thi hành bổn phận của mình càng ngày càng tốt đẹp hơn. Kính thưa đại chúng, ngày nay bên cạnh những Phật tử học và hiểu đạo, chúng ta cũng thấy cũng có những người vào chùa để đốt nhang, để lễ Phật, dâng hoa dâng quả, là để được chư Phật, chư Bồ Tát phù hộ cho tài lộc và tai qua nạn khỏi. Đứng về phương diện lý nhân quả nghiệp báo thì chúng ta thấy đúng. Tất cả những điều đó không sai. Tại vì ăn hiền ở lành thì sẽ gặp được thiện căn phước đức nhân duyên. Đó là điều mà Chư Tôn Đức Thượng nhắc nhở và khuyến khích quý Phật tử cũng nên làm vậy. Nhưng mà đứng trên phương diện văn hóa hay xa hơn nữa là giải thoát thì những việc làm đó chưa đủ. Cho nên chúng ta phải phát tâm dấn thân tu học, chúng ta mới đạt được đạo quả giải thoát giác ngộ. Theo tinh thần của Đạo Phật gọi là phước, trí, nhị nghiêm. Phước tức là tất cả những điều mà chúng ta tu phước để chúng ta có được phước báo. Nhưng mà trí là chúng ta phải dấn thân và chúng ta học hỏi, chúng ta hành trì. Dấn thân tu học thì mới có được đạo quả giải thoát an lạc. Kính thưa đại chúng, phải biết rằng là tất cả những tiện nghi, những tranh tượng Phật Bồ Tát, những nghi thức dân cúng chỉ là phương tiện giả hóa, gây cảm hứng cho tâm trí của chúng ta, nhắc nhở chúng ta cần phải tu để đạt đạo quả giác ngộ. Thay vì vô minh, chúng ta trở nên người đức hạnh. Thay vì người tội lỗi, chúng ta cúng dường lễ Phật để chúng ta được thanh tịnh. Chúng ta làm như vậy là chúng ta đã là cái người đang tìm về với tri kiến chân chánh giác ngộ. Như vậy, giác ngộ, tri kiến chân chánh và thanh tịnh là ba nguyên lý của Phật Pháp. Kính thưa đại chúng, trong nguồn giáo lý nhân bản của Đức Phật có tới 84.000 pháp môn, tức là có vô số pháp môn thực hành khác nhau, nhưng mà tất cả đều đưa tới ba mục tiêu rõ ràng, đó là giác ngộ, tri kiến chân chánh và thanh tịnh. Như vậy tất cả các pháp môn bình đẳng, không có một pháp nào cao hơn pháp nào. Do vậy chúng ta là người học Phật, chúng ta hiểu rõ ràng rồi, đề nghị với đại chúng, chúng ta có thể chọn một trong những pháp môn mà chúng ta tu học. Cứ tập trung nỗ lực tu học thì chúng ta đạt được mục đích. Đạt được mục đích này thì mục đích kia nó sẽ xuất hiện. Chẳng hạn như bây giờ, mục tiêu cho dù là tất cả các trường phái nào đi nữa, nhưng mà ba mục tiêu chính đó là giác ngộ, tri kiến chân chánh và thanh tịnh. Thì như vậy bây giờ chúng ta tu pháp môn nào đi nữa, tâm hồn của chúng ta thanh tịnh thì tất nhiên chúng ta có tri kiến chân chánh. Có tri kiến chân chánh thì chúng ta giác ngộ. Bất cứ trường phái nào cũng dẫn tới như vậy mà thôi. Thành ra vì vậy chúng ta chỉ cần pháp môn nào có duyên và chúng ta có điều kiện chúng ta thực tập được thì chúng ta cứ thực tập, và lẽ tất nhiên được một mục tiêu thì chúng ta thành tựu được tất cả những mục tiêu khác. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, dù chúng ta chọn pháp môn nào hay một tông phái nào đi nữa thì tất cả cũng đều dẫn tới cùng một kết quả. Nói một cách khác, một khi mà chúng ta đã quán thông một pháp thì chúng ta sẽ quán thông tất cả các pháp môn khác. Sự thanh tịnh của thế gian phát xuất từ sự thanh tịnh nội tâm của chúng ta. Với tâm thanh tịnh, chúng ta không còn phân biệt và không còn chấp thủ. Chúng ta sẽ đạt được mức trí tuệ cao hơn, và trong đó thế giới xung quanh chúng ta tự nhiên hòa hợp. Nếu mà chúng ta chưa cảm thấy hòa hợp với những người trong gia đình, chúng ta chưa thấy hòa hợp với những người sống chung quanh chúng ta, thì chúng ta nên lưu ý điểm này. Bằng việc niệm danh hiệu Phật tham thiền, tụng kinh, trì chú và thực hiện lời Phật dạy, chúng ta sẽ tự nhiên hòa hợp, đạt được giác ngộ, tri kiến chân chánh và tâm của chúng ta trở nên thanh tịnh. Tuy nhiên, với quan niệm sai lầm, chúng ta tụng kinh là để cầu tài, cầu lộc hay là thăng quan tiến chức thì không đúng với tinh thần của đạo Phật. Kính thưa đại chúng, từ ngữ học Phật cho thấy rằng Phật giáo là một nền giáo dục Phật giáo, mà qua đó những bài học là giáo lý nhân bản của Đức Phật Thích Ca nói ra. Chúng ta gọi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bổn sư. Do vậy, sự liên hệ giữa Đức Phật và chúng ta phải nói rằng đó là một cái sự liên hệ tình thầy trò. Và mối liên hệ này không có tính cách tôn giáo. Trong tôn giáo không có sự liên hệ thầy trò, mà chỉ có cái sự liên hệ cha con hay là chủ với tớ. Trong chiều hướng này, chúng ta có thể chấp nhận tất cả mọi người đến từ các tôn giáo khác, cũng như là mọi khuynh hướng ở trong cuộc đời về với đạo mà không có một sự mâu thuẫn. Tuyệt đối không có sự mâu thuẫn với đạo Phật và tất cả các tôn giáo khác. Tại vì một bên là liên hệ thầy trò và một bên là liên hệ cha con. Nếu những ai đó theo Phật giáo mà bỏ tôn giáo của họ thì chắc chắn Đức Phật Ngài cũng không bằng lòng như vậy. Tại vì bỏ cha mẹ mà để đi theo vị thầy, tức là trái với luân thường đạo lý. Thành ra vì vậy, các tín đồ tôn giáo khác sẽ đạt được lợi ích nếu học và thực hành theo giáo lý của Đức Phật. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta sẽ đạt được trí tuệ để biết sự an lạc thực sự và có khả năng quyết định khi nào chúng ta đi về cảnh giới nào đó mà chúng ta mong muốn. Và lẽ tất nhiên chúng ta quyết định được chúng ta đi bằng cách nào. Vậy thì Phật giáo chỉ là một đạo đưa đường dẫn lối cho tất cả mọi người chúng ta đạt được trí tuệ thực sự của chính mình. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, có tính cách vượt thoát mọi sự ràng buộc của tôn giáo và giáo điều. Phật giáo là một nền giáo dục. Càng học, càng nghiên cứu kinh sách, chúng ta thấy rằng nguồn giáo lý nhân bản của đạo Phật là đỉnh cao trí tuệ của con người. Phật giáo đã mang lại niềm vui lớn nhất cho loài người. Chúng ta sẽ chứng nghiệm niềm hân hoan tối thượng này khi mà chúng ta thoát khỏi phiền não, mê muội và vọng niệm. Lúc đó thân thể và tâm trí của chúng ta sẽ thanh tịnh, hoàn toàn dễ chịu. Chúng ta lúc đó là cái người có hạnh phúc nhất ở trong trần gian này. Kính thưa đại chúng, như vậy nguồn giáo lý nhân bản có một tác dụng hết sức là thiết thực đối với nhân loại. Người đã mang lại niềm vui lớn nhất cho loài người không ai xa lạ, đó là Đức Phật Thích Ca, là vị thầy muôn thuở của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp Nhà giáo muôn thuở đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.